Kính chào các bác anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bác, lâu rồi thầy có nói về ông Lawrence Kohlberg. Ông này là một người nói về cái sự phát triển của luân lý, cái quan niệm của luân lý theo từng tầng một. Từ lúc mình đẻ ra đến lúc mình lớn lên, quan niệm của luân lý của mình nó thay đổi, chứ không phải giống nhau. Và ông chia ra làm 6 cái tầng mà có thể gom lại thành ra một cùng hai tầng, một cùng hai tầng, một cùng hai tầng mà mình gọi là pre-conventional stage, conventional stage và post-conventional stage của cái moral development, của cái sự phát triển luân lý. Về cái tác phẩm và những cái bài mà thầy nói cái này thì thầy nói lâu rồi, thầy chắc lại không có nhắc lại, nhưng mà thầy muốn sử dụng một cách để mà làm cho người Phật giáo của mình, học Phật của mình dễ hiểu hơn và có thể ứng dụng được, thì thầy xin nói tới những cái danh từ đó mà thầy đặt ra để cho các bạn có thể hiểu được đó trong cuộc sống tu hành của mình hàng ngày. Thì nói chung con người mình nó trải qua bốn cái tầng văn hóa này đó, thì nó rất ăn khớp với lại 6 cái quan điểm mà phát triển luân lý của ông Lawrence Kohlberg. Thì bốn cái tầng văn hóa, thì cái văn hóa đầu tiên mình gọi là văn hóa phục tùng đó các bạn. Văn hóa phục tùng là văn hóa mà nhiều khi các bạn sống ở Việt Nam mình lớn lên thì mình thấy rõ ràng đó, mình phải nghe lời cha mẹ của mình phải nghe lời có cái khuôn khổ rõ ràng, mình không thể nào mà chống lại. Và do đó khi mình học Phật đó, thì những cái chuyện gì mà trong kinh điển hay là cái gì nói là mình cứ nghe, là mình cứ phải tin một cách tuyệt đối thôi, mình không có thể nào mà thay đổi cái chuyện gì cả. Và do đó đó, có những cái bộ kinh nói ra là mình nghe mình sợ luôn, kể lại cái chuyện địa ngục nó có con chó sắc phun lửa đỏ vân vân, thì mình nghe nhưng mà mình phải phục tùng và mình chấp nhận thôi, mình không thể nào mà đi ngược lại. Và cái đó là làm cho mình nhiều khi đó, có những người có thể lạm dụng cái đó để tạo ra những cái niềm tin mình gọi là mê tín. Thì cái văn hóa phục tùng đó nó rất là mạnh, là bởi vì mình phải tin tưởng và mình không thể chống lại. Và những người đó mà nói ra những cái điều đó nhiều khi là những người có uy quyền và có thẩm quyền, và mình không có thể có cơ hội và không có cái khả năng, vì mình chống lại thì mình bị coi là phản giáo, phản đạo, tà đạo, bất hiếu, hoặc là người mà lạc quẹt vân 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 vân. Nhưng mà cái giai đoạn phục tùng, nếu mà mình lớn lên, như con nít của mình lớn lên rồi đó, thì mình tới học cái Phật pháp, mình sẽ tới một cái giai đoạn mới. Thì dụ như các bạn ở Việt Nam mà qua bên Mỹ thì các bạn thấy là cái văn hóa của nước Mỹ đó nó rất đặc biệt, là bởi vì nó cho phép mình đặt câu hỏi, học phải vấn. Thì cái đó là cái tinh thần tự nhiên rất là cao. Và các bạn thấy nhiều khi một cái lớp bạn đi học đó, người mà càng đặt câu hỏi càng nhiều, mà câu hỏi mà càng sâu sắc, thì mình biết cái lớp đó, cái trình độ của họ đó là rất là khai mở. Cho nên cái văn hóa tự nhiên gọi là văn hóa khai mở, là cái văn hóa đó không phải là mình mê tín nói gì nghe đó, mà mình có thể đặt câu hỏi lại, mình có thể clarify, mình có thể tìm cho ra được là cái lý do là cái chuyện này nó như thế này, tại sao như thế kia, tại sao mà có cái địa ngục nằm ở đâu, và tại sao có con chó lửa, chó sắc đó là vì sao nó có, và ai là con người mà làm ra con chó mà chó sắc đó. Bây giờ mình gọi là AI đó, Artificial Intelligence đó, thì con chó đó có phải là được sáng chế bởi Steve Jobs hay là bởi Bill Gates, những người mà làm computer hay không? Mình có thể đặt câu hỏi đó chứ. Thì những câu hỏi đó đặt ra đó phải cần câu trả lời. Thì cái sự mà vấn đáp hai bên đó là cái văn hóa mà gọi là khai mở, vì cái người hỏi đó có quyền hỏi và người trả lời đó phải tìm câu trả lời. Vì khi câu trả lời được thì hai bên đều rất là thoải mái. Thì thưa các bác, mình đi từ cái văn hóa mà phục tùng, nghe và nhiều khi mà tin chứ không được hỏi, tới cái văn hóa khai mở, là cái văn hóa là bây giờ mình có thể hỏi, có được câu trả lời, nhưng mà có kẹt là cái nhiều khi đó mình có câu trả lời và mình tin vào cái câu trả lời của mình, của người đó. Và vì vậy cho nên cái óc của mình là óc rất lý trí và mình không còn mê tín nữa, và mình có thể chống lại bất kỳ một cái gì mà không phải là lý trí. Thì từ cái văn hóa khai mở này đó, mình thấy là khoa học, triết lý, lý luận, tâm lý, khoa tâm lý, tất cả đều là trỗi dậy. Nhưng mà các bạn thấy cái đó rất là quan trọng, rất là hay, bởi vì con cái của mình bây giờ đó là nó ở trong cái dạng của văn hóa khai mở, và nhiều khi đó các bạn nói nó không nghe. Các bạn bắt nó là bây giờ ok, con ra quẹt nhà đi, nhà dơ con ra quẹt, mà nó không chịu quẹt, là bởi vì nó không phục tùng mình. Mà tại sao không phục tùng mình? Tại vì mình nói nó ở cái lúc mà nó không hợp lý, không hợp tình, lúc mà nó đang ngồi học bài như vậy đó, mà mình bắt nó đi quẹt nhà thì đương nhiên nó sẽ chống lại. và mình gọi là bất hiếu vân vân vân, nhưng thật sự ra đó là bác biết đó là nó cần cái trả lời cái câu hỏi là why, tại sao mà bác con đi quét nhà trong lúc bác con đang học bài, ví dụ như vậy đó các bạn. Cho nên cái cuộc sống của mình đó, mình các bạn mà có con cháu mà mười mấy tuổi thì mình cũng nên cẩn thận, dù nó 6-7 tuổi mình cũng nên cẩn thận, là bởi vì những câu họ nói của mình đó, mình phải lúc nào cũng có cái câu trả lời là why, tại sao mà mình nói đó, mình làm đó. Nhưng mà các bạn biết là cái văn hóa mà khai mở nó cũng có một chuyện thiếu sót, là bởi vì nó còn đi vào cái lý trí nhiều quá mà nó quên cái tình thương, cho nên con tim nó quên lãng đi. Cho nên mình cần cái văn hóa thứ ba đó, gọi là cái văn hóa tình thương. Cái văn hóa tình thương này là văn hóa của con tim, là cái văn hóa cho biết rằng đó là ngoài cái sự suy luận lý trí đó, mình phải nhớ là con tim mình lúc nào nó cũng nói lên một cái điều rất là quan trọng, cái tình người và cái mối quan hệ mình với người khác. Thì con tim này nó đưa tới cái chuyện là nhiều khi mình làm những cái chuyện đó nó không phải thuộc về lý trí, mà nó vô cùng cao thượng, nó là cái tình thương, nó là cái sự tha thứ, nó là cái niềm tin. Văn hóa tình thương là văn hóa cũng tạo ra cái niềm tin rất là sâu sắc các bác. Cái niềm tin đó không phải là mê tín, cái tình thương đó không phải là một cái sự ủy mị, không phải là một sự chiếm hữu, mà cái tình thương đó là một cái sự mà khai mở của nội tâm để cho mình lan tỏa một sự ấm áp, một cái quan hoa tới người khác. Thì cái tình thương đó nó khác hẳn đi cái văn hóa đó mà mình gọi là sau này mình sẽ hiểu đó, là trong cái văn hóa phục tùng đó, là nhiều khi là mình rất là muốn chiếm hữu người khác, mình dùng cái lòng yêu thương đó để mình chiếm hữu, mình bắt buộc người ta làm cái này cái kia. Thì cái đó là cả một cái vấn đề mà từ từ mình sẽ nghiên cứu nhiều hơn nữa. Nhưng mà mình bây giờ mình biết là có văn hóa phục tùng, văn hóa khai mở và cái văn hóa tình thương. Thì cái văn hóa tình thương này nó cũng tràn ngập khắp mọi nơi cả các bác. Và trong ngày của mình thì thường thường mình biểu hiện những cái văn hóa này rất là rõ ràng. Những cái văn hóa này nó overlap nhau. Overlap nghĩa là chồng lên nhau, chứ không phải là kẻ trước, kẻ sau, kẻ cao, kẻ thấp. Thì cái văn hóa tình thương này nó cho mình biết lúc nào mình nghĩ, mình làm cái chuyện gì đó, cái tình thương cũng đứng đầu cả. Nó là cái động cơ để mình làm, chứ không phải là cái lý trí mà thôi. Nhiều khi lý trí mình biết chuyện nó đúng, nhưng mà nhiều khi cái tình thương nó thôi thúc, nó đẩy, nó làm cho mình phải làm cái chuyện đó. Thì cái tình thương nó không có cái bóng dáng của cái dục vọng, nó không phải là sự chiếm hữu, mà nó lúc nào cũng là sự chia sẻ, sự cho ra cả. Và các bạn biết cái tình thương nó sẽ làm cho mình healing, tức là nó lành trị những cái sự độc ác, những cái ghen tuông, những cái dữ dằn, những cái mà cố chấp của cái văn hóa phục tùng và cả văn hóa khai mở. Cái văn hóa mà đầy lý trí đó, mình phải cẩn thận. Và cuối cùng cả đó là cái văn hóa giác ngộ. Thế nào là văn hóa giác ngộ? Văn hóa giác ngộ là văn hóa có thể biết sử dụng tình thương và khai mở cũng như phục tùng đúng lúc, đúng thời. Tại vì cái văn hóa giác ngộ làm sao đó để cho mình không ngừng tiến lên, để cho cái tâm của mình đó, mình không ngừng mở ra cái chân thiện mỹ. Lúc nào mình cũng có được cái lòng từ bi, lúc nào mình phải sử dụng cái lòng từ bi đó ở lúc nào, chỗ nào. Và cuối cùng cả đó, cái văn hóa giác ngộ, văn hóa đó nó chỉ đem lại cái sự lành trì cho cái môi trường sống bên ngoài, chứ không phải là đi phá hoại môi trường sống. Cái văn hóa mà giác ngộ nó lành trì cái quan hệ của mình với những người xung quanh, cho nên nó không phá hoại. Thì cái văn hóa giác ngộ nó rất là hay, là bởi vì nó biết sử dụng cái tình thương, biết sử dụng cái lý trí, cái sự khai mở, biết mở người khác, và biết lúc nào thì mình phục tùng, chứ còn không thì cái bản ngã của mình nó mạnh lắm. Cho nên văn hóa giác ngộ thường thường nó đưa tới cái cảnh giới cuối cùng cả là cái sự vô ngã. Thì cái sự mà thầy nói về bốn cái văn hóa đó chỉ là một cách khác đó để mà thầy gom và tổng hợp cũng như là trình bày trong cái quan điểm mà sáu cái tầng tâm thức, hoặc là ba cái tầng tâm thức mà luân lý của ông Lawrence Kohlberg, mà mình làm sao cho người Phật giáo của mình bây giờ đó mình có thể dễ hiểu, có thể dễ thấy được. Và mình biết rằng đó là mình không ngừng phải thay đổi và không ngừng mình an trụ trong cái văn hóa mà tình thương và văn hóa giác ngộ. Vì nhiều khi văn hóa khai mở là mình dựa vào nó, nhưng mà không thể quên rằng nếu mình khai mở mà mình không có tình thương không được, và nếu có tình thương mà mình thiếu khai mở thì cũng không xong. Cho nên chỉ có cái văn hóa giác ngộ là văn hóa mình sử dụng được cả phục tùng, khai mở và tình thương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái bài Cà phê Pháp sáng nay. Chúc các bạn vui và tỉnh